Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 35 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chủ đề trọng tâm của trình thuật tin mừng hôm nay là việc Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thời kỳ phân cách người tín hữu với điểm hẹn tất yếu này là một thời kỳ trông đợi tích cực. Ý tưởng quan trọng nhất của trình thuật tin mừng này là việc chủ nhà đi vắng sau khi đã giao phó ruộng đất cho đầy tớ canh tác và thu hoạch hoa lợi, chứ không bỏ mặc cho ruộng đất của mình ra sao thì ra. Khi gợi ý như thế về cách làm việc của Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng ngụ ý về mầu nhiệm tự do được ban cho con người. Chúng ta có thể chọn cách quản lý món quà sự sống mà không bị áp lực thể lý, không cảm thấy bị sai khiến bởi sự có mặt của ông chủ. Kế đến, hạn từ thắt lưng được gặp thấy lần đầu tiên trong sách Xuất Hành, chương 12 câu 11. Bối cảnh là việc chuẩn bị ăn lễ vượt qua trước khi sứ thần của Thiên Chúa đến sát hại các con đầu lòng Ai Cập và việc trốn thoát khỏi đất nô lệ. Từ sau sự kiện ấy, thắt lưng trở thành một cách nói chung để chỉ về một tiếng gọi phục vụ được nêu gương bởi Đức Giêsu. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Với cử chỉ này, việc phục vụ nhân danh Thiên Chúa đã được nâng lên hàng bí tích tình yêu trong Thánh Thể, để người lãnh nhận được thông dự vào sự sống của Đức Giêsu. Không phải ngẫu nhiên mà tin mừng thứ tư lấy bữa tiệc ly làm bối cảnh cho việc rửa chân. Khi Phêrô không muốn cho Đức Giêsu rửa chân cho mình, viện cớ không xứng đáng với thầy, Đức Giêsu nói: "Nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Rửa chân cho người khác là một cử chỉ được thầy Giêsu truyền cho các môn đệ như là một biểu hiện của phong cách sống phải đem đến cho mọi dân tộc. Trên thực tế, sau khi Đức Giêsu sống lại, các môn đệ được Thiên Thần bảo: "Đừng nhìn lên trời nữa, nhưng hãy đi thi hành sứ mạng để hoàn thành tất cả những điều Đức Giêsu đã nói và làm, với lời hứa thầy sẽ trở lại với các môn đệ giống như cách người đã rời bỏ họ." Chúng ta trông đợi trong niềm hy vọng thầy sẽ trở lại, và chúng ta thắt lưng gọn gàng, nghĩa là phục vụ người khác trong đức tin, cao giảng và giúp họ tham dự vào ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta như một bảo chứng trong thánh thể. Sau cùng, ẩn dụ về việc giữ đèn luôn cháy sáng, trình bày sự chờ đợi như một thời gian canh chừng chăm chú. Việc biết rằng chủ vắng nhà có thể khiến người ta bị cám dỗ muốn thay thế chủ, muốn mình trở thành những người làm chủ tuyệt đối trong đời sống của mình và của người khác, và loại bỏ những gì đã được ủy thác cho mình. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, sự chờ đợi đáp ứng luật tình yêu. Đối với chúng ta đang sống, thời gian chờ đợi chỉ làm tăng thêm ước muốn được gặp Thiên Chúa diện đối diện. Chúng ta phải mạnh mẽ chịu đựng gánh nặng của việc kiên trì với một lời hứa không có hạn kỳ. Điều quan trọng là ý thức rằng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta được sống tốt, tìm kiếm và thi hành ý Thiên Chúa đều là những khoảng thời gian thuận lợi để được Chúa gọi về nhà. Luôn luôn sẵn sàng cho thời khắc ấy sẽ làm cho cuộc đời chúng ta thành công. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng cho giờ gặp Chúa bằng đời sống đượm tình bác ái thương yêu. Amen.
Này bạn, lát nữa có là bao, có là bao. Ngày đêm không chỉ hoang, có thưa nhà bạn. Bạn tình tư hay đã ngu mê? Này bạn, Chúa đã tìm kề bên, đến kề bên. Nào ai biết được chưa?
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin và tỳ cần được Thánh Cha truyền trước hai tân giám mục. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro để truyền chức giám mục cho hai cộng tác viên của ngài, đó là Đức ông Guido Marini, 56 tuổi, người Ý, đã làm trưởng ban nghi lễ phục vụ trong 14 năm trời, trước hết phục vụ Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 từ năm 2007, rồi từ năm 2014 phục vụ Đức Thánh Cha Francisco, luôn đứng cạnh trong các buổi lễ phục vụ. Này Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm giám mục Tortona, một giáo phận có 275.000 tín hữu Công giáo, thuộc miền Piemonte, Bắc Italia. Vị thứ hai là Đức ông Andres Gabriel Ferrada Moreira, 52 tuổi, người Chile, nguyên là giám học tại Đại chủng viện Giáo hoàng các thiên thần bản mận ở thủ đô Santiago de Chile, và từ năm 2018 ngài phục vụ tại Bộ Giáo sĩ. Này Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, nhân vật thứ hai của bộ này sau Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, cũng như các giám mục và linh mục thuộc giáo phận liên hệ với hai tiến chức trước sự hiện diện của hơn 3.000 tín hữu. Trong bài giảng, sau khi nhắc lại sứ vụ của giám mục theo truyền thống và đạo lý của giáo hội như được ghi trong sách nghi thức truyền chức, Đức Thánh Cha ứng khẩu nhắc nhở hai tiến chức giám mục về sự gần gũi Thiên Chúa, gần gũi các anh em giám mục, các linh mục và gần gũi đoàn chiên. Thánh lễ truyền chức kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trước sự tham dự của đông đảo các thân nhân, bạn hữu, đồng nghiệp của các tiến chức, nhất là từ giáo phận Genova Nguyên Quán và giáo phận Tortona của Đức Cha Guido Marini. Tin Yerevan, Armenia, Tòa Thánh sẽ mở Tòa Sứ Thần tại Armenia. Tòa Thánh sắp mở Tòa Sứ Thần tại thủ đô Yerevan của Cộng hòa Armenia như dấu chỉ tăng cường quan hệ giữa hai bên. Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với Armenia, nhưng vị Sứ Thần không thường trú tại thủ đô Yerevan và cư ngụ tại Tbilisi, thủ đô của Cộng hòa Georgia. Armenia chỉ rộng gần 30.000 cây số vuông với dân số hơn 3 triệu người, hầu hết là tín hữu Kitô. Phòng báo chí của Phủ Tổng thống Armenia cho biết như trên sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Armenia Sarkisian với Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tại Vatican hôm 11 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Sarkisian đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã liên đới với Armenia trong thời kỳ khó khăn, và đặc biệt đã lên tiếng kêu gọi hòa bình trong cuộc chiến tranh do Azerbaijan khởi xướng chống lại miền Nagorno-Karabakh hồi tháng 9 năm ngoái. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân người Armenia bị Azerbaijan bắt giữ. Thông cáo của Phủ Tổng thống Armenia cho biết, trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Sarkisian đã đề cập đến vấn đề nhân quyền, ước muốn của nhân dân Armenia được sống trên quê hương Kitô của họ và thực thi quyền tự quyết. Từ ngày 27 tháng 9 năm 2020, quân đội Azerbaijan với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vùng Nagorno-Karabakh rộng hơn 4.400 cây số vuông nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan với dân số 146.000 người, đa số là tín hữu Armenia tông truyền. Dân tại đây đã ly khai khỏi Azerbaijan từ hơn 30 năm nay để thành lập một cộng hòa tự trị. Armenia cho biết trong cuộc chiến đó đã có 11.600 gia cư và 2.100 các cơ cấu hạ tầng dân sự của người Armenia bị phá hủy, và 90.000 người Armenia phải tị nạn chiến tranh. Trong năm ngoái 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã ba lần lên tiếng kêu gọi hòa bình cho miền Nagorno-Karabakh trong các buổi đọc kinh truyền tin, lần đầu vào trưa ngày 27 tháng 9, lần thứ hai ngày 11 tháng 10 và lần thứ ba ngày 1 tháng 11. Tin Passau, Đức Quốc, giám mục Passau cổ võ gia tăng chầu mình Thánh Chúa. Đức cha Stefan Ostar, giám mục giáo phận Passau ở miền Nam Đức, cổ võ các giáo sứ công giáo gia tăng chầu mình Thánh Chúa. Trong bài đăng trên tạp chí Herdes Correspondence, số đặc biệt về linh đạo ngày nay, Đức cha Ostar khẳng định rằng việc chầu thánh thể có thể giúp giáo hội gia tăng khả năng yêu mến và khiêm nhường. Chúa Giê-xu hứa luôn luôn hiện diện với loài người, con người cũng phải luôn luôn tìm kiếm sự gần gũi với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Việc chầu thánh thể là một cách thức đặc biệt thích hợp giúp chúng ta ở trước mặt Chúa và ở trong Chúa Giê-xu Kitô. Đức cha Stefan Ostar phê bình rằng, ngày nay hoạt động của giáo hội thường hướng về hiệu năng, thành tích và tầm quan trọng về mặt xã hội. Theo tiêu chuẩn trần tục như thế, việc chầu mình Thánh Chúa dường như là điều thừa thãi. Người ta cho rằng, các tín hữu cầu nguyện chẳng góp phần gì vào hiệu năng và tầm quan trọng, cũng như thành công cụ thể của giáo hội, cũng như không gia tăng lợi tức và không giảm bớt số người xin ra khỏi giáo hội. Trong thực tế, việc chầu thánh thể mà người ta coi là vô ích tương ứng với thái độ cơ bản của Kitô hữu để cho mình được Thiên Chúa uốn nắn. Chỉ từ kinh nguyện, tín hữu mới có thể chu toàn sứ mạng chính yếu của giáo hội là dẫn đưa tha nhân về với Chúa Kitô. Chẳng vậy, mọi cố gắng canh tân giáo hội chỉ nhắm gia tăng hoạt động mà thôi. Tại Đức, hiện có con đường công nghị, chủ trương cải tổ giáo hội một cách sâu rộng. Trong thư gửi dân Chúa tại Đức, hồi tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh giác chủ trương chỉ quan tâm tới việc cải tổ cơ cấu của giáo hội mà đặt nhẹ linh đạo, cải tiến bản thân và quan tâm đến sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Tin Warszawa, Ba Lan, số chủng sinh mới tại Ba Lan xuống tới mức thập nhật. Số tân đại chủng sinh trong niên khóa mới bắt đầu tại Ba Lan là 356 thầy, tức là giảm 20% so với 441 thầy hồi năm ngoái. Đây là con số tân chủng sinh thấp nhất từ trước đến nay. Cha Piotr Kot, Chủ tịch Hội đồng các vị giám đốc Đại chủng viện Ba Lan, nói với hãng tin công giáo Kai của Ba Lan rằng, trong số 356 tân ứng sinh linh mục, có 242 thầy thuộc các giáo phận và 114 thầy thuộc các dòng tu. Số chủng sinh kiều giảm 47 thầy và số ứng sinh dòng giảm 38 thầy so với năm 2020. Tuần báo công giáo Gost Nedener nhận xét rằng, ơn gọi linh mục tại Ba Lan giảm sút nhiều trong những năm gần đây. Cách đây 9 năm, tức năm 2012. Có 828 ứng sinh năm thứ nhất tại các chủng viện. Năm 2019, con số này xuống còn 498, và năm ngoái còn 441. Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã ban hành quy chế về việc đào tạo linh mục tại nước này với những quy luật mới. Theo Jack Cott, thật khó xác định chắc chắn tất cả các yếu tố khiến ơn gọi linh mục tại Ba Lan giảm sút. Trong khi Chúa tiếp tục kêu gọi, nhưng người trẻ khó đáp lại. Đôi khi họ coi mình không xứng đáng, hoặc không có khả năng sống đời linh mục. Đằng sau sự kiện này, có thể có những chuyện khó khăn trong quá khứ của họ, như việc thiếu vai trò gương mẫu trong gia đình, những nghiện ngập trước đây, vấn đề nhân cách và những xáo trộn về căn tính. Có những người khác do dự không muốn theo đuổi con đường ơn gọi, vì hình ảnh tiêu cực về giáo hội và linh mục quanh họ. Ngày nay nhân tố này ảnh hưởng mạnh hơn vì cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Nếu một người trẻ không đi sâu vào đời sống cầu nguyện, không tìm được vị linh hướng, hoặc được sự nâng đỡ của một cộng đoàn sống đức tin một cách hàng say và chân thực, thì họ khó đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Jacob nói thêm rằng có một yếu tố khác, đó là trào lưu siêu cá nhân chủ nghĩa trong xã hội ngày nay làm cho nhiều người khó quyết định hy sinh cuộc sống của mình cho tha nhân. Tuy có sự giảm sút trên đây, Ba Lan vẫn tiếp tục là một trong những nước Âu Châu có số ơn gọi linh mục đông nhất. Năm ngoái, 25% số tân linh mục tại Âu Châu là người Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ireland với 5 triệu tín hữu, trước đây rất mạnh mẽ, nhưng đầu năm học này chỉ có 9 chủng sinh mới. Năm 2020, chỉ có 56 tân linh mục tại Đức, một nước có 83 triệu dân, trong đó có 23 triệu người là tín hữu Công giáo. Tin Freiburg, Đức Quốc, lần đầu tiên một phụ nữ làm giám đốc Caritas Đức. Lần đầu tiên một phụ nữ được bầu làm chủ tịch Caritas Đức, đó là bà Eva Maria Venskop de Fa, 62 tuổi, cho đến nay làm giám đốc về chính sách xã hội và thuộc đoàn chủ tịch Caritas Đức. Bà kế nhiệm đưa ông Pierre Tanner, mãn 3 nhiệm kỳ, tổng cộng 18 năm làm chủ tịch tổ chức bác ái này. Bà Eva Maria Venskop de Fa đã được chọn trong số 3 ứng viên trong cuộc bầu cử hôm 13 tháng 10 vừa qua tại trụ sở của Caritas Đức Quốc ở thành phố Freiburg, miền nam nước Đức. Có 161 đại biểu tham dự cuộc bỏ phiếu và bà Eva đã được 81 phiếu. Caritas Đức là một hiệp hội xã hội lớn nhất ở Âu Châu, quy tụ nhiều tổ chức từ thiện và xã hội. Với khoảng 690.000 nhân viên toàn thời gian, trong đó 80% là phụ nữ. Caritas Đức được coi như một công ty tư nhân lớn nhất ở Đức sau chính phủ, được thành lập vào năm 1897 tại thành phố Freiburg, với trụ sở chính tại thành phố này, nhưng cũng có những văn phòng quan trọng tại thủ đô Berlin và Brussels ở Bỉ. Caritas Đức dấn thân hoạt động cho mọi lĩnh vực trợ giúp về sức khỏe, giới trẻ và xã hội. Khoảng 8.000 tổ chức độc lập về pháp lý, đảm trách hơn 24.000 cơ sở trên toàn nước Đức, như vườn trẻ, viện dưỡng lão, các phòng khám bệnh ngoại trú và các văn phòng tư vấn. Nguồn tài chính của Caritas đến từ tài trợ của chính phủ, đóng góp của các nhà hảo tâm, những cuộc quyên góp và tài trợ của Giáo hội Công giáo Đức. Caritas Đức cũng quy tụ Caritas của 27 giáo phận tại nước này. Có một bộ phận quốc tế phụ trách việc cứu trợ các nạn nhân thiên tai và nhân đạo. Năm ngoái, Caritas Đức tài trợ 82.700.000 euro cho các công tác từ thiện tại 74 quốc gia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Time tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi an xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth thì liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi anh mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh." Anh ta liệm áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo anh rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chữa lành cho anh chàng mù xảy ra khi Đức Giê-xu và các môn đệ trên đường vào thành Giê-ru-sa-lem thi hành sứ mạng cứu độ. Cả ba sách tin mừng Nhất Lãm đều kể câu chuyện này với một vài chi tiết khác biệt. Tuy nhiên, câu chuyện về anh chàng mù có tên tuổi được chữa lành tại một địa danh cụ thể là một biểu tượng giúp chúng ta nhận ra khao khát của con người là được nhận biết và chiêm ngưỡng sự thật. Địa danh Jericho là một trong những thành phố cổ của người Canaan, là thành phố đầu tiên mà người Israel đã chiếm đóng sau khi ra khỏi Ai Cập. Thành phố này cách thủ đô Jerusalem khoảng hơn 20 cây số về phía đông bắc, cũng là nơi Đức Giê-xu thường dừng nghỉ trên đường người đi lên Jerusalem. Vì Jericho là một thành phố trù phú và phát triển, nên nhiều người giàu có và quyền thế đến đây cư ngụ, và đây cũng là nơi lý tưởng cho những người ăn xin lui tới. Anh chàng mù Ba-ti-mê đã gọi tên Đức Giê-xu với danh xưng Con Vua David, một danh xưng người Do Thái dùng để nói về Đấng Mê-si-a. Người Do Thái đã mong đợi Đấng Mê-si-a từ rất lâu, và Kinh Thánh cho biết Đấng Mê-si-a sẽ xuất thân từ dòng tộc David. Như vậy, bất kể dân chúng đang nghĩ gì về Đức Giê-xu, anh chàng mù đã nhận ra, tin và tuyên xưng rằng Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a, Đấng đến để giải thoát dân chúng. Bài tin mừng cũng kể lại hành động liệng bỏ áo choàng của anh chàng mù Ba-ti-mê. Đây cũng là một hành động mang tính biểu tượng. Bình thường người ăn xin vẫn khoác một chiếc áo choàng cũ rách, vừa để che chở tấm thân tàn tạ, vừa để bày tỏ dấu hiệu về sự khốn cùng của mình. Khi nghe Đức Giê-xu gọi, anh ta đứng lên, liệng bỏ chiếc áo choàng với niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ được sáng mắt và sẽ thay đổi cuộc sống từ đây. Những việc này làm thành một chuỗi hành động diễn tả tiến trình hoán cải của một con người. Tiến trình đó đòi phải từ bỏ một điều gì đó và quyết tâm thay đổi đời sống. Có một chi tiết đáng giá trong lời cầu xin của anh chàng mù. Anh ta không xin tiền bạc, nhưng xin được xem thấy, và cuối cùng anh ta đã được sáng mắt. Sau khi được chữa lành, anh ta đã đi theo Đức Giê-xu. Quả thật được xem thấy và được sáng mắt đó là khao khát cháy bỏng của những người mù. Chỉ khi nào bị giam trong bóng tối, chúng ta mới khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Trong thực tế, nhiều người chúng ta tuy sáng mắt nhưng lại không biết ngắm nhìn những điều kỳ diệu trong thế giới, chẳng nhận ra đâu là phải, đâu là trái, và nhất là không nhận ra người xung quanh chính là anh chị em của mình. Cũng chính vì những điều đó mà trong thế giới này vẫn còn có chèn ép, bóc lột, lạm dụng, chém giết, chiến tranh và hận thù. Bên cạnh đó, nhiều người cùng thời với anh mù Ba-ti-mê, có thể họ biết Đức Giê-xu, một người Do Thái bằng xương bằng thịt, chứ không nhận ra người chính là Đấng Mê-si-a. Nói một cách khác, họ đang bị mù, một dạng mù tâm linh, mù tôn giáo. Bài tin mừng thuật lại, nhiều người đi theo Đức Giê-xu đã quát mắng và bảo anh mù hãy im đi, nhưng anh ta lại càng kêu to hơn. Đúng ra, họ là những người sáng mắt đã phải giúp anh mù đến gần Đức Giê-xu, nhưng họ đã làm ngược lại. Trái lại, Đức Giê-xu đã gọi và anh mù đã vững tâm đứng dậy. Anh vứt bỏ chiếc áo choàng vốn là biểu tượng gắn liền với kiếp ăn mày, và rồi với lòng tin tưởng mạnh mẽ, anh đã được xem thấy. Cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới. Anh hăng hái đi theo Đức Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem. Như đã nói ở trên, Đức Giê-xu đang sửa soạn bước vào hành trình cứu độ của người ở Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, việc anh mù nhận ra Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a và việc anh đi theo người cũng đồng nghĩa với việc anh ta muốn tham dự vào sứ mạng của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta cử hành ngày Khánh Nhật truyền giáo. Đây là sứ mạng quan trọng của giáo hội và mỗi người chúng ta cũng đã lãnh nhận từ khi lãnh bí đích rửa tội. Truyền giáo cũng có nghĩa là làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa, nhận ra chân lý, niềm vui, niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này. Có nhiều người trong xã hội chúng ta đang sống như những người sáng mắt, nhưng lại mù lòa trong nhiều lĩnh vực. Họ cắm cúi lo tìm kiếm của cải vật chất, danh vọng, tiền tài, nhưng rốt cuộc tất cả những thứ đó không làm họ thỏa mãn, và hậu quả là họ cứ loay hoay trong cuộc sống khi chưa tìm được hạnh phúc đích thật. Chính vì vậy, sứ mạng của chúng ta là đem tin mừng của Đức Giêsu, tin mừng của sự thật, của tình yêu và sự sống vào trong chính bối cảnh và môi trường chúng ta đang hiện diện. Nói cách khác, việc truyền giáo có tính cụ thể và hiệu quả nhất là việc chúng ta sống các giá trị của tin mừng, làm chứng về những giá trị ấy trong một xã hội có nhiều biến động, nhiễu nhương bởi nhiều hình thức suy thoái, từ đạo đức, văn hóa đến các chủ nghĩa thế tục hưởng thụ. Nhờ đó, tin mừng nhập thế của Đức Giêsu sẽ phát sinh hiệu quả, trổ sinh hoa trái tốt lành nơi công bằng, thịnh vượng, nhân ái, theo đúng ước nguyện của Đức Giêsu. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chính mình và cho mọi người chúng ta gặp gỡ, biết mở rộng con mắt tâm hồn, mở rộng trái tim để nhận ra và thấu hiểu được những điều cao quý và ý nghĩa nhất trong cuộc sống này, và hết lòng theo đuổi cho đến cùng. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Vinh quang của Thiên Chúa là tình thương biến thành phục vụ, chứ không phải là quyền lực, không phải là thống trị. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 17 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 29 thường niên năm B, thuật lại chuyện hai môn đệ muốn ngồi bên hữu bên tả của Chúa trong vinh quang. Trước phản ứng bất bình của các môn đệ, Chúa Giêsu đã dạy họ bài học quan trọng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna racconta che due discepoli, Giacomo e Giovanni, chiedono al Signore di sedere un giorno accanto a Lui nella gloria.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng trong phục vụ hôm nay kể lại hai môn đệ Giacobbe và Gioan xin Chúa cho được ngồi cạnh người trong vinh quang. Nhưng các môn đệ khác nghe thấy và nổi giận. Trước tình trạng đó, Chúa Giêsu kiên nhẫn dạy cho họ một bài học lớn. Vinh quang đích thực không đạt được bằng cách nâng mình lên cao hơn những người khác, nhưng là cùng chịu phép rửa mà Chúa sắp chịu trong tương lai gần kề tại Jerusalem. Điều này có nghĩa là gì? Từ phép rửa có nghĩa là dìm mình với cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu dìm mình trong cái chết, dâng hiến mạng sống của người để cứu vớt chúng ta. Vì thế, vinh quang của người, vinh quang của Thiên Chúa là tình thương biến thành sự phục vụ, chứ không phải là quyền lực, ham muốn thống trị. Vì thế, Chúa Giêsu kết luận và nói với các môn đệ cũng như cho cả chúng ta nữa, Ai muốn trở nên cao trọng trong các con thì hãy làm đầy tớ cho các con. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đứng trước hai tiêu chuẩn khác nhau, các môn đệ muốn trồi lên, còn Chúa Giêsu muốn dìm mình xuống. Chúng ta hãy dừng lại hai động từ này. Động từ thứ nhất là trồi lên. Nó diễn tả não trạng trần tục mà chúng ta luôn bị cám dỗ, đó là sống mọi sự, cả trong các quan hệ, để nuôi dưỡng tham vọng của chúng ta, để leo lên các nấc thang thành công, để đạt tới những địa vị quan trọng. Sự tìm kiếm danh giá bản thân có thể trở thành một thứ bệnh tinh thần, thậm chí nó nấp đằng sau những ý hướng tốt. Ví dụ, khi đằng sau điều thiện chúng ta làm rao giảng, trong thực tế, chúng ta chỉ tìm bản thân và sự thành đạt của mình. Vì thế, chúng ta cần luôn luôn kiểm chứng những ý hướng của con tim, tự hỏi rằng, tại sao tôi thực hiện công việc này, trách nhiệm này? Để cống hiến một dịch vụ hay để cho tôi được để ý, ca ngợi và nhận được những lời khen? Đối lại với lý lẽ trần tục này, Chúa Giêsu nêu tiêu chuẩn của người, thay vì nâng mình lên cao hơn người khác, người xuống khỏi bệ cao để phục vụ họ, thay vì trồi lên trên những người khác, người dìm mình trong đời sống của những người khác. Và đây là động từ thứ hai, dìm mình xuống. Chúa Giêsu dạy chúng ta dìm mình với lòng cảm thương trong đời sống của những người chúng ta gặp, như Chúa đã làm với chúng ta. Chúng ta hãy nhìn Chúa chịu đóng đinh, dìm mình cho đến tận đáy trong lịch sử bị tổn thương của chúng ta, và chúng ta khám phá thấy cách hành động của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng, Chúa không ở lại trên trời cao, nhìn chúng ta từ trên xuống, nhưng Chúa hạ mình rửa chân cho chúng ta. Thiên Chúa là tình thương, và tình thương thì khiêm tốn, không nâng mình lên cao, nhưng hạ mình xuống, như mưa rơi xuống trên mặt đất và mang lại sự sống. Nhưng làm sao để đặt mình theo cùng chiều hướng của Chúa Giêsu, đi từ sự trồi lên tới sự dìm mình xuống, từ não trạng tìm danh tiếng tới sự phục vụ? Cần sự dấn thân, nhưng không đủ. Tự sức mình thật là khó khăn, nhưng chúng ta có trong nội tâm một sức mạnh giúp đỡ chúng ta. Đó là sức mạnh của phép rửa. Chính nhờ sự dìm mình trong Chúa Giêsu mà chúng ta nhận lãnh ơn thánh và định hướng cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta theo Chúa, không phải để tìm lợi lộc riêng, nhưng là để đặt mình phục vụ. Đó là một ơn thánh, một ngọn lửa mà Chúa Thánh Linh đã đốt lên trong chúng ta và cần phải được nuôi dưỡng. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh canh tân trong chúng ta ơn thánh của bí tích rửa tội, dìm mình trong Chúa Giêsu, trong lối sống và trong việc phục vụ của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận.
E preghiamo la Madonna, lei pur essendo la più grande, non ha cercato di emergere, ma è stata umile, serva del Signore, ed è tutta immersa al nostro servizio per aiutarci a incontrare Gesù.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, mặc dù là người cao cả nhất, nhưng Mẹ không tìm cách trồi vượt lên. Trái lại, Mẹ là nữ tỳ khiêm tốn của Chúa và hoàn toàn dìm mình phục vụ chúng ta để giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Servit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo mutuo mine, mentibus nostri si infunde, che agi renunziante, Christi fili tua incarnazione, in coniovim, per passion meius et crucem, a resurrezione gloriam perdutamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hẹn với các giáo xứ, trường học và các gia đình trong chiến dịch 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre dà appuntamento a parrocchie, scuole e famiglie con l'iniziativa per l'unità e la pace 1 milione di bambini in recita il rosario.
Tôi thích lễ chiến dịch cầu nguyện này. Năm nay nhờ lời chuyển cầu đặc biệt của Thánh Giuse. Cảm ơn tất cả các trẻ em nam nữ tham dự chiến dịch này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong trần phước hôm qua, tức là ngày 16 tháng 10, cho cha Juan Elias Medina và 126 vị tử đạo tại Córdoba bên Tây Ban Nha trong thời nội chiến bị giết vì người ta oán ghét đức tin.
Ieri a Córdoba in Spagna sono stati beatificati il sacerdote Juan Elias Medina e 126 compagni martiri, sacerdoti, religiosi, seminaristi e laici uccisi in odio alla fede durante la violenta persecuzione religiosa degli anni 30 in Spagna.
Rồi Đức Thánh Cha cũng lên án những vụ khủng bố trong tuần qua như tại Na Uy, Afghanistan, Anh Quốc, làm cho nhiều người chết và bị thương. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với gia đình các nạn nhân, đồng thời kêu gọi từ bỏ con đường bạo lực, luôn luôn là một sự thất bại đối với mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và các khách hành hương. Ngài cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật 17 tháng 10 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lời em tin Chúa, lòng nắm tôi em. tình Ngài là danh, tình Ngài trải qua muôn thế hệ dành cho ai luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đã cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời mà tôi tin phong tình Ngài.
Và các bạn thân mến, thi sĩ người Pháp Lamartine kể lại rằng, có lần khi tình cờ đi qua một khu rừng, ông chợt nghe một âm thanh rất đặc biệt. Cứ một tiếng búa gõ vào đá, lại vang lên một tiếng cám ơn. Khi đến gần nơi phát ra âm thanh đó, thi sĩ mới nhận thấy một người thợ đang miệt mài làm việc. Cứ mỗi lần gõ vào phiến đá, ông lại thốt lên cám ơn. Thi sĩ Lamartine lân la đến trò chuyện và hỏi người thợ đập đá rằng, tôi thấy chỉ có mỗi mình ông làm việc ở đây, ông cám ơn ai vậy? Người thợ đập đá vui vẻ trả lời, tôi cám ơn Chúa. Ngạc nhiên về lòng tin của một con người mà cuộc sống hẳn phải lầm than lam lũ, thi sĩ mới nói, giả như bác được giàu có, thì tôi hiểu tại sao bác không ngừng thốt lên lời cảm ơn Chúa. Đằng này, Thiên Chúa chỉ nghĩ tới bác có mỗi một lần duy nhất, đó là lúc Ngài tạo dựng nên bác. Sau đó, Ngài ban cho bác có mỗi cái búa này, để rồi không còn ngó ngàng gì đến bác nữa. Thế thì tại sao bác lại mỏi miệng để cảm ơn Ngài? Nghe vậy, người đập đá mới hỏi lại thi sĩ, Ngài cho rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi có một lần thôi sao? Thi sĩ Lamartine bèn thách thức, dĩ nhiên Chúa chỉ nghĩ đến bác có mỗi một lần mà thôi. Lúc này, người thợ đá nghèo nghẹn ngào thốt lên, tôi nghĩ rằng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu Thiên Chúa đã đói thương đến một người thợ đá thấp hèn như tôi, dù chỉ một lần thôi, vậy không đủ cho tôi cảm ơn Ngài sao? Vâng, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nói xong, ông bỏ mặc cho thi sĩ đứng đó và tiếp tục điệp khúc quen thuộc của mình, vừa đục đá, vừa cất lời tạ ơn Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, lời cảm ơn được cất lên trên môi là biểu hiện của lòng tri ân trước những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận được nơi người khác. Người thợ đập đá cảm kích được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình trong cuộc đời, nên dù phải lao động vất vả, ông vẫn không ngừng tri ân Chúa và cất lời cảm ơn người. Lời cảm ơn được Đức Thánh Cha Francisco khẳng định là một lời nói hết sức quan trọng, mở ra một con đường đem đến cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc và an hòa. Trong bài giáo lý hôm 13 tháng 5 năm 2015, ở buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã tuyên bố rằng, đối với một tín hữu, lòng biết ơn là trung tâm của đức tin. Một Kitô hữu không biết cảm ơn là người đã quên ngôn ngữ của Thiên Chúa. Ngài cũng khẳng định rằng, ân sủng của Thiên Chúa trong linh hồn thúc giục chúng ta phải nói lời cảm ơn. Đó là loài hoa của một tâm hồn cao quý. Thật vậy, hai tiếng cảm ơn rất ngắn ngủi và nghe có vẻ đơn giản. Nhưng rất nhiều khi, nói lên lời cảm ơn không phải là điều dễ dàng. Lời nói ấy phải được xuất phát từ cõi lòng của một tâm hồn gắn bó với Chúa và được đăng đầy ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta gặp được tâm hồn cao quý ấy nơi mẹ Maria khi mẹ cất lên bài ca Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa.
đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Với tâm hồn tràn đầy ơn sủng của mình, mẹ đã nhận ra được ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa dành cho thân phận mọn hèn của mình. Đó là được Thiên Chúa đói thương và tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế. Bài ca Magnificat của mẹ cũng là lời chúc tụng, tạ ơn Chúa về quyền năng và tình thương của Người dành cho dân tộc Israel và cả nhân loại. Đây là bài ca hào hùng và là lời cầu nguyện tuyệt vời mà chúng ta có thể cùng với mẹ cất lên để tri ân, cảm tạ Chúa trong khi vui mừng và cả lúc gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại những ơn lành mà Chúa đã ban cho mình, cho gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và quê hương Việt Nam của chúng ta. Vẫn còn đó những yếu đuối của phận người và bao lắng lo nhọc nhằn của nợ mưu sinh. Nhưng hồng ân sự sống, ơn được hiện hữu, được làm con Chúa và được Chúa cứu chuộc, cùng mọi ơn lành hồn xác khác mà chúng ta được lãnh nhận hàng ngày nhờ tình thương và sự khoan phòng của Chúa, đủ để chúng ta dệt nên nhạc khúc Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa suốt cuộc đời mình.
Xin Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt bọn người kiêu ngạo tự mãn, triệt hạ kẻ cao sang thế lực và nâng cao ái biết thiên nhường. Linh hồn tôi đồng lời người khen Thiên Chúa, lòng phấn vui trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây buồn đời của tôi tiêm phúc vì Ngài thương.
Lạy mẹ Maria, lời kinh Magnificat không chỉ được cất lên một lần trong ngày mẹ gặp gỡ bà Elizabeth mà luôn vang vọng trong suốt cuộc đời của mẹ. Xin mẹ dạy chúng con biết noi gương mẹ, khám phá ra những ơn lành của Chúa trong đời mình và không ngừng cất lời chúc tụng tôn vinh Chúa. Amen.
Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng nắm tôi trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời và tôi diễm phúc vì Ngài thương trong đến phận tôi tới đây.
Bao lúc giờ sáng đuổi về tay không bao kẻ nghèo hèn ban đầy hồng phúc, lời nguyện thuở xưa xin nhớ lại mà ra tay nâng đỡ thân người.
Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mẫn tôi trong Chúa đấng cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời và tôi diễm phúc vì Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.